cũng là cái loại ăn thịt con nít nữa, và mẹ con quỷ la sát cũng là cái loại ăn thịt con nít nữa. Thì nhờ hạt cơm này mà sống được, thì đó là cái phần mà của chư tăng, không những có cái tình thương đó muôn loài mà còn đối đầu quỷ rồi chim, Đức Phật cũng độ cho nó được. Thế thì cái này đó ở chùa cúng và ở nhà thì nó khi nào mà thọ mất con trai đó thì mới cúng cái này thôi, chứ không cần phải cúng hàng ngày. Vâng, ở dưới góc kia. Vâng, như Phật. Thế thì giữa khoa học và Phật giáo thì nó cũng có những cái điểm mà tương đồng, nhưng mà cũng có những cái điểm gọi là dị đồng. Thế thì theo cái câu hỏi đó, thì theo tinh thần của Phật giáo thì sao một người mất thì phải trong vòng 48 tiếng đồng hồ không có được động đại gì đến thân thể hết, thì cái thần thức giữa thân tiền ấm, thân trung ấm và thân hậu ấm nó vẫn còn liên hệ với nhau. Thế thì bây giờ có những người cần phải hy sinh cái thân thể của mình để cho những người khác, thì sau khi tắt thở thì họ phải mổ xẻ liền để người ta lắp ráp. Thì mình, nếu mà mình hiểu ở đây một phần gọi là siêu hình, một phần gọi là Bồ Tát hạnh, thì có thể hiểu được. Nếu những người nào mà trong lúc sống đã phát nguyện rằng khi tôi chết thì tất cả cơ thể của tôi sẽ được dâng hiến cho y khoa, thì cái đó là trong lúc sống đã là Bồ Tát hạnh rồi, thì lúc chết lúc bây giờ không có cần thiết đối với cái thân nữa. Giống như thực hành cái hành Bồ Tát thì có thể làm được mà không bị ảnh hưởng gì hết, tại vì cái thần thức mình nó đã nhất định là làm việc đó rồi. Trừ phi có những người chết bất đắc kỳ tử mà là bị phân thai xẻ thịt thì cái thần thức nó lại biến đổi cách khác. Còn trước khi mình hiến dâng, mình đã biết mình làm như vậy rồi, thì mình cái thần thức mình đi đầu thai nơi nào hay là gá vào nơi nào là mình đã biết rồi. Còn nhưng mà không phải là ai cũng hiến dâng hết đâu, cho nên có những người không hiến dâng thì cứ để thân thể sau 48 tiếng đồng hồ thì cái thần thức sẽ đi đầu thai trở lại, cho tới 49 ngày đây. Dạ, có thể là cái người đó không thích nhưng mà bị trưng dụng như vậy. Cũng giống như mình có món đồ mình muốn cho nhưng mà ta lấy thì mình phải dằn vặt trở lại thôi. Thì cái thần thức người đó chưa chắc là đã được giải thoát mà nhiều lúc cũng phải bị đi đầu thai nữa. Cho nên những cái trạng thái mà biến đổi mà nó không có phải bình thường trong cuộc sống, ví dụ một người không bình thường, nó là một người đã bị cái trạng thái dằn vặt giữa hai cái sự sống và sự chết, cũng như sự còn, sự mất, sự này, sự kia, là nó nằm ở trong cái trường hợp đó. Thì mình không thích cho nhưng người ta phải, người ta xin. Dạ vâng, bây giờ còn gì nữa không? Vâng, dạ thưa. Vâng, anh đã hữu hỏi là quý vị nghe rõ hết nhưng mà phải lập cho nó vào trong băng, là nếu mà oan trái hay là phiền não thì mình không có cần phải biện bạch, vì mình còn biện bạch tức là nhân ngã chưa có xả. Nó đúng theo cái tinh thần của luận Bảo Vương Tam Muội là như vậy. Bây giờ mình đi làm trong hãng xưởng, có những người người ta cứ chèn ép mình hoài, bây giờ mình phải như thế nào? Có nên nói ra sự thật hay không, hay là không nên nói? Nếu nói ra rồi thì có cái sự an lạc như vậy nó tốt hơn hay là phải như thế nào? Thì cái chữ phiền não tức Bồ Đề có nghĩa là như thế này. Nếu mà mình ở trong cái cảnh khổ, mình hiểu được và an phận trong cái sự khổ đó thì nó sẽ sinh cái giác ngộ. Nó có nghĩa là như vậy. Bây giờ cái công việc người ta giao như vậy, mình phải làm như vậy, mà mình làm không tròn cái bổn phận của mình thì dĩ nhiên là bị người ta la, người ta không có đồng ý, thì lúc bây giờ mình mới sanh tâm phiền não. Cái loại phiền não nó là khác, tức là cái đó gọi là một cái loại trợ duyên cho cái sự phiền não. Thì thường thường như vậy thì mình có nhiều người là cần phải biện bạch để cho cái sự sai hay là cái sự đúng nó rõ ràng. Nhưng mà đối với người Âu Châu thì phải nói thẳng, thì họ cần phải nói thẳng thì họ mới yên. Còn nếu không á, không nói thẳng thì họ cứ ép tới. Thì có lúc cũng nên cần nói thẳng, cũng giống như con rắn mà lâu lâu nó nhướng cái đầu lên để cho người ta khỏi để cái nồi lên ở trên mình của nó. Thì tùy theo trường hợp mà quý vị áp dụng thôi, chứ không phải là nhất thiết mọi trường hợp đều áp dụng giống nhau hết. Cái này thì cái phương tiện có sự áp dụng thì nó sai biệt. Cũng là một cái công việc đó, nhưng mà mình nhẫn chịu thì nó sẽ đi đến cái điểm tốt đẹp. Nhưng mà cũng trong cái trường hợp đó, nhưng mà mình cũng không nên nhẫn chịu. Nó là như vậy. Vâng. Bản năng, bản ngã và lý trí. Thì bản năng là cái sự mà, ví dụ bản năng của sự sinh tồn của con vật là phải sống ha. Bản năng của nó là nó phải chiến đấu để nó sống. Bản ngã tức là nó bảo vệ cái sự sống của nó. Và lý trí là nó phải chiến đấu như thế nào để nó sống. Thì nếu mà nói ở trong đạo Phật á, bản năng là cái gì? Có thể nói về cái thức của mình, cái thức của mình được ha. Còn bản ngã đó là cái trợ duyên của cái thức, cái ảnh của cái thức, cái ảnh của cái thức tức là thuộc về mặt na thức nè. Còn cái lý trí thì nó thuộc về gì? Cái ý thức thôi. Thì nếu mà áp dụng vào trong kinh á, thì mình thấy cái đó danh từ thuộc về triết học ở ngoài, nhưng danh từ trong đạo thì phải dùng như vậy. Thì đó là những cái danh từ để mà dùng vậy thôi. Còn cái cách ứng dụng như thế nào thì tùy theo mỗi người ha, trong phương diện ứng dụng. Rồi, vâng, mời mời được. Vâng, là Phật, có một Phật tử hỏi là cái mái chùa Việt Nam có cái cá tính đặc biệt hay không, và khi quý thầy quý cô mà xây chùa ở Ngộ Quốc có phụ thuộc vào cái vấn đề đó hay không. Thế thì tôi không phải là kiến trúc sư nhưng mà cũng có thể trả lời được điều đó. Ví dụ mái chùa của Nhật thì nó khác, mái chùa Tây Tạng nó khác, mái chùa Trung Hoa nó khác, mái chùa Việt Nam nó khác. Nó khác chỗ nào? Nó cong khác nhau, mỗi độ cong khác nhau, mà mấy chùa mỗi nước là mỗi khác. Thái Lan là khác, Thái Lan là dựng đứng này, Cao Miên cũng khác, rồi Miến Điện cũng khác. Cho nên thầy mình không tức Hòa Thượng Hồi Giác có nói là mấy chùa che chở hồn dân tộc, nó sống muôn đời của tổ tông á. Thì cái mái chùa mà nó che chở cả hồn dân tộc của mình thì nó phải, dĩ nhiên nó phải mang một cái ý nghĩa. Chùa nó không phải là nhà, mái nhà nó cũng khác với cái mái chùa. Mái chùa thì nó phải cong, nó tượng trưng cho cái đặc tính siêu nhiên của nó, cho nên nó phải cong vuốt lên như vậy. Thì khi mà ra Ngộ Quốc á, ở đây muốn làm mái chùa cong cũng được, chứ không phải là không được. Nhưng cái thợ làm ở đây nó không có những người chuyên môn. Ví dụ như khi xây chùa Viên Giác mà chúng tôi cũng muốn làm mái cong á, nhưng mà cong bao nhiêu thì tiền nó cong theo đó. Tức là cái độ cong, hay muốn cong bao nhiêu nó cũng làm cong, mà cứ 8.000 rồi 10.000 rồi 16.000 cứ vậy đó. Một cái góc chùa như vậy là khoảng 8.000 tới 10.000 tùy theo cái độ cong của mình làm. Bây giờ chùa Khánh Anh cũng đang làm, cũng cố gắng. Nhờ trước thành kiến trúc sư Trọng Phong Lưu anh vẽ cho chùa Viên Giác, bây giờ anh qua anh cũng giúp chùa Khánh Anh. Anh này thì anh làm tương đối rất là lương tâm. Thường một kiến trúc sư như vậy á, nội cái tiền mà vẽ không ăn 10%. Ví dụ như cái chùa đó 4 triệu là anh ăn phần ảnh không 400.000 đồng, nhưng mà anh kiến trúc sư này hầu như không ăn đồng nào trên cái phần trăm hết. Thì quý thầy đưa bao nhiêu thì ảnh hưởng bao nhiêu vậy thôi, tiền xe cộ rồi trà nước chút đỉnh vậy thôi. Cho nên cả sự hy sinh. Thì chùa Khánh Anh cũng đang làm những cái có mái cong, nhưng mà nếu mà thợ Việt Nam mình thì không bao giờ tính giờ. Còn thợ Tây á, đã cong đã khó làm rồi mà nó còn tính giờ vô trong cái khó làm đó, thì quý vị biết là biết bao là tiền đúng đó. Cho nên tốn kém rất là nhiều. Và ngược lại, nếu mình đem thợ từ Việt Nam qua Tây á, thì mình không được phép, mình không được quyền làm ở đây. Nó khó lắm. Vâng, thôi chắc để hồi hướng ha. Nhận đem công đứng